Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bộ Y tế tiểu bang Victoria đã bị buộc tội liên quan đến vi phạm chương trình kiểm dịch khách sạn của tiểu bang, dẫn đến đợt bùng phát COVID-19 chết người thứ hai của tiểu bang vào năm ngoái. Chính phủ Úc sẽ cắt giảm các khoản trợ cấp COVID-19 sau khi đặt mục tiêu chủng ngừa. Số ca nhiễm mới COVID-19 ở tiểu bang Victoria đã tăng cao vượt qua cả New South Wales. Tổng thống Pháp sẵn sàng đàm phán với Thủ tướng Scott Morrison sau vụ từ bỏ thỏa thuận đóng tàu ngầm. Và Bộ Thương mại Mỹ sắp quyết định điều tra chống gian lận đối với Việt Nam và một số nước Á Châu. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ Y tế tiểu bang Victoria đã bị buộc tội liên quan đến vi phạm chương trình kiểm dịch khách sạn của tiểu bang, dẫn đến đợt bùng phát COVID-19 chết người thứ hai của tiểu bang này vào năm ngoái. WorkSafe đã buộc bộ này phải chịu trách nhiệm về 58 vi phạm đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. WorkSafe cáo buộc rằng những người làm việc trong lĩnh vực cách ly khách sạn, bao gồm cả nhân viên Bộ Y tế và nhân viên bảo vệ, có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong khi bị nhiễm COVID-19 từ một khách du lịch đã bị nhiễm bệnh trở về, hoặc một người khác làm việc trong khách sạn hay từ môi trường bị phơi nhiễm. Mức phạt tối đa cho mỗi tội danh này là 1.64 triệu đô la. Trong một tuyên bố, WorkSafe cho biết cuộc điều tra của họ đã mất 15 tháng để hoàn thành và bao gồm việc xem xét hàng chục ngàn tài liệu và nhiều cuộc phỏng vấn nhân chứng. Vụ này sẽ được đưa ra tòa sơ thẩm Melbourne vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Gần 800 người đã chết vì COVID trong đợt thứ hai của Victoria và hơn 18.000 người bị nhiễm virus. Cũng tại Úc, Bộ Ngân khố vừa tuyên bố khi một tiểu bang hoặc lãnh thổ đạt tỷ lệ chủng ngừa 70% dân số, thì COVID-19 Disaster Payment sẽ không còn tự động gia hạn nữa và người nhận trợ cấp tại các điểm nóng coronavirus sẽ phải đăng ký lại mỗi tuần. Trong tuần đầu tiên, những người bị mất hơn 8 giờ làm việc sẽ nhận được một khoản thanh toán cố định là 450 đô la. Đến tuần thứ hai, khoản thanh toán này sẽ giảm xuống còn 320 đô la, tương đương với Job Seeker. Tổng trưởng Ngân khố ông Frydenberg nói những ai chưa trở lại làm việc sau khi chương trình trợ cấp tạm thời kết thúc và nền kinh tế mở cửa thì hệ thống an sinh xã hội sẽ giúp những cá nhân đó quay trở lại làm việc. Chính phủ sẽ duy trì một biện pháp hỗ trợ khác gọi là Pandemic Leave Disaster Payment cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ông Frydenberg cũng nói thêm rằng thông báo này về việc cắt giảm gói trợ cấp COVID-19 sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình sự chắc chắn mà họ cần để lập kế hoạch cho tương lai. Chính phủ liên bang cũng đang thảo luận với các tiểu bang và lãnh thổ về việc giảm bớt các gói trợ cấp cho doanh nghiệp sau khi đạt được tỷ lệ chủng ngừa là 70%. Bộ trưởng Tài chính Simon Birmingham đã nói với ABC rằng chính phủ đang thực hiện những thay đổi ngay từ lúc này khi các tiểu bang vạch ra lộ trình thoát khỏi đại dịch coronavirus. Importantly, the support for individuals under the COVID disaster payment, which is quan trọng là hỗ trợ cho các cá nhân thuộc diện chi trả thảm họa COVID đang hoạt động với chi phí khoảng 1 tỷ đô la mỗi tuần sẽ tiếp tục trong khoảng từ 70 đến 80% mức độ đó. Các cá nhân sẽ chỉ cần chuyển sang quy trình đăng ký lại mỗi tuần để nhận được hỗ trợ. Tại tiểu bang Victoria đã ghi nhận 950 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại địa phương, con số lây nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus. Tiểu bang này cũng đã mất thêm 7 mạng người nữa vì coronavirus, mà hầu hết các nạn nhân đến từ vùng Hym ở phía bắc của Melbourne. Bộ trưởng Y tế Martin Foley cũng đã xin lỗi về thông báo muộn trong lệnh phong tỏa đối với Latrobe Valley vào hôm qua. Khu vực này sẽ sống theo lệnh bắt buộc ở nhà trong ít nhất là 7 ngày để kiềm chế sự bùng phát của COVID-19. Ông Foley nói, với tình hình xấu đi nhanh chóng, cần phải có những biện pháp mạnh mẽ này để giữ cho cộng đồng đó an toàn nhất có thể. Và tôi hiểu rằng chỉ huy lực lượng đối phó COVID đã xuống cộng đồng đó để nói chuyện với người dân trong cộng đồng và giới truyền thông về một số lý do đằng sau quyết định này. Cũng liên quan tới COVID-19 thì cơ quan cứu cấp Victoria lo ngại hệ thống y tế của tiểu bang này đang chịu áp lực ngày càng tăng do số ca nhiễm mới COVID-19 tiếp tục tăng lên. Các nhân viên y tế của tiểu bang Victoria đã phải vận chuyển khoảng 150 bệnh nhân coronavirus đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng khả năng phục vụ bị hạn chế khiến cho họ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Quyền giám đốc y tế Ben Cowie đã cho biết, phần lớn các trường hợp nhiễm coronavirus tại đơn vị chăm sóc đặc biệt là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng. Dịch vụ xe cấp cứu báo cáo đã xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài và hơn 3.000 người dân Victoria đã gọi điện yêu cầu xe cấp cứu chỉ trong hôm qua, thứ Hai, 28 tháng 9. Đây là số lượng cuộc gọi cao nhất kể từ khi xảy ra vụ cứu cấp vì dị ứng thời tiết gây hen suyễn chết người vào năm 2016. Nay đến với New South Wales, tiểu bang này đã phát hiện 863 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại địa phương và 15 ca tử vong trong ngày qua. Tuy nhiên, ca nhiễm mới ở Sydney thì đã giảm xuống. Các cơ quan y tế đang báo cáo số trường hợp nhiễm mới COVID-19 ở phía Tây và Tây Nam Sydney đã giảm xuống, nhưng lại có nhiều trường hợp nhiễm mới hơn ở các vùng như là Illawarra. Tiểu bang sẽ cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ vào cơ sở chăm sóc người cao niên kể từ ngày 11 tháng 10 với giới hạn là 2 lượt mỗi ngày. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng người dân ở New South Wales cần phải thận trọng trước ngày đó để tránh tình trạng nhiễm mới COVID-19 tăng vọt. Bà Berejiklian nói, trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 10 đến khi chúng ta đạt được tỷ lệ tiêm 2 liều vaccine cho 80% dân số, chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa để bảo đảm rằng chúng ta không thấy số ca nhiễm bệnh tăng đột biến hoặc là số lần nhập viện vượt quá khả năng kiểm soát của chúng ta. Chuyển qua tiểu bang Queensland, các cơ quan y tế của Queensland đã báo cáo về một trường hợp nhiễm coronavirus mới là người tiếp xúc gần với một công nhân trong ngành hàng không. Một tài xế xe tải có kết quả xét nghiệm dương tính ở New South Wales, nhưng sau đó đã đến Gold Coast, sẽ không được tính vào số liệu lây nhiễm của tiểu bang này. Bộ trưởng Y tế Vedath đã thông báo các quy tắc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng cho Gold Coast và bà đang kêu gọi người dân Queensland tuân thủ.
But it shows once again the risk to Queenslanders of this virus.
Vedath nói, tình hình cho thấy một lần nữa nguy cơ đối với người dân Queensland với loại virus này xâm nhập qua biên giới của chúng ta. Vì vậy, hãy đi ra ngoài và đi xét nghiệm. Bảo đảm rằng bạn luôn đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời, trừ khi bạn có thể duy trì đủ khoảng cách xã hội ở ngoài trời. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc, truyền qua tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ đã bị thẩm vấn về việc rút quân khỏi Afghanistan tại một phiên điều trần của Thượng viện. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói với Quốc hội rằng ngũ giác đài đã rất ngạc nhiên khi quân đội Afghanistan bất ngờ sụp đổ. Tướng Mark Milley lưu ý rằng quân đội Mỹ đã cảnh báo từ năm ngoái về việc rút quân nhanh chóng có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan. Vị cố vấn quân sự hàng đầu này được hỏi tại sao ông không từ chức nếu như Tổng thống Joe Biden không làm theo lời khuyên của ông để giữ quân đội Afghanistan vào đầu năm nay.
This country doesn't want generals figuring out what orders.
Tướng Milley nói, đất nước này không muốn các tướng lĩnh tìm hiểu xem những mệnh lệnh mà chúng tôi sẽ chấp nhận và thực hiện hay không. Đó không phải là việc của chúng tôi. Việc kiểm soát dân sự với quân đội mới là điều quan trọng. Trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho biết ông sẵn sàng để nói chuyện với Thủ tướng Scott Morrison, nhưng không có thông tin gì về việc đại sứ Pháp sẽ trở lại Úc. Một quan chức cấp cao giấu tên của Pháp cho biết, Tổng thống Macron đã không nói chuyện với nhà lãnh đạo Úc kể từ khi thỏa thuận quốc phòng được công bố, nhưng ông đã sẵn sàng đối thoại lúc này. Úc có kế hoạch hủy hợp đồng mua tàu ngầm chạy bằng diesel của Pháp và thay vào đó là sử dụng nguồn cung cấp các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói người dân châu Âu không nên ngây thơ và khẳng định rằng Pháp có đủ sức mạnh và khả năng tự vệ.
Le choix australien ne change en rien la stratégie indo-pacifique de la France.
Quyết định của Úc hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp không thay đổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Nó đã được công bố vào đầu năm 2018 tại Ấn Độ. Chúng tôi có một số đối tác trong khu vực và ở đó thì lịch sử và địa lý không thể thay đổi. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa ấn định ngày cụ thể đại sứ Pháp có thể quay trở lại Úc. Cũng tại châu Âu, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Gothenburg của Thụy Điển, làm bùng lên ngọn lửa và buộc cư dân phải di tản ngay khỏi một tòa nhà. Vụ nổ xảy ra vào sáng hôm thứ Ba và một số người đã bị thương, thậm chí một số còn bị thương nặng. Cảnh sát cho biết 20 người đã được đưa đến bệnh viện và hàng trăm người đã được giúp đỡ để họ có thể thoát khỏi tòa nhà. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cho biết chính phủ đang bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân. Cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp và dịch vụ y tế đang thực hiện những công việc rất là quan trọng và tôi cũng muốn đề cập đến sự đóng góp của xã hội dân sự vào nỗ lực này. Ví dụ như gần các nhà thờ được sử dụng làm nơi tụ họp, nơi tập trung mọi người chẳng hạn. Gothenburg nên cảm thấy rằng họ có sự ủng hộ của cả đất nước. Hiện nay nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Tại Anh Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết vấn đề cung cấp nhiên liệu của nước này đang được cải thiện sau khi các trạm nhiên liệu hết xăng. Các tài xế đã xếp hàng dài để mua xăng và việc thiếu tài xế xe tải được cho là do nguồn cung hạn chế. Ông Johnson đang nói với những người chạy xe hơi rằng hãy đổ đầy xăng khi họ thực sự cần, vì sau đó tình hình sẽ bắt đầu bình thường trở lại.
We want to make sure that as the economy continues to recover, as we continue to see things, the global recovery.
Thủ tướng Johnson nói, những gì chúng tôi muốn làm là bảo đảm rằng chúng tôi có tất cả các sự chuẩn bị cần thiết để vượt qua cho đến Giáng sinh và hơn thế nữa. Không chỉ trong việc cung cấp các trạm xăng mà tất cả các bộ phận trong chuỗi cung ứng của chúng ta. Chúng ta đang nhìn thấy trên quy mô toàn cầu, nền kinh tế thực sự đang cần một lượng lớn nhiên liệu vào lúc này. Và chuyển qua một tin thể thao. Các giải túc cầu nam và nữ hàng đầu của Úc đang được đổi tên trước mùa giải tới đây. A-League sẽ được gọi là A-League Men, trong khi W-League bây giờ được gọi là A-League Women. Liên đoàn túc cầu chuyên nghiệp Úc nói rằng điều này khẳng định sự bình đẳng với cả hai giải túc cầu cho nam và nữ. Chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương sẽ phải đưa ra quyết định liệu có mở một cuộc điều tra chống gian lận có thể dẫn tới việc áp thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan hay không, theo truyền thông Mỹ. Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á chiếm hơn 3/4 tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ, theo Politico. Trích dẫn dữ liệu từ A Site from the First Solar, Washington Post cho biết, các công ty sản xuất ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan cung cấp 59% tấm pin mặt trời cho Mỹ, trong khi các công ty có trụ sở Hoa Kỳ sản xuất ít hơn loại sản phẩm này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ đã kêu gọi Bộ Thương mại điều tra các sản phẩm từ các quốc gia này, vì họ cho rằng nhiều nhà nhập khẩu khác đã đưa ra các linh kiện từ Trung Quốc qua ngả của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan vào Mỹ để tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đã có từ thời chính quyền của Tổng thống Obama. Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam hồi đầu tháng này cũng cho biết rằng ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ đã nộp hồ sơ tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị điều tra sự việc nêu trên. Trước nguy cơ bị Mỹ điều tra, Bộ Công Thương Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị tới các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ phải theo dõi tình hình để có những biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định khởi xướng điều tra vụ việc. Và bây giờ là tin hối suất, 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 72.38 xu Mỹ và 16.406 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 30 tháng 9. Tại Perth, trời có thể mưa nhiệt độ từ 13 đến 23. Adelaide có 1-2 cơn mưa 11-18. Melbourne đôi lúc có mưa 13 đến 19 độ. Hobart, trời mưa vào buổi tối 8-15. Canberra, Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Canberra từ 10 đến 18. Wollongong 16 đến 24, Sydney 14 25, Newcastle từ 13 đến 26 độ. Ở Brisbane có thể có mưa rông nhiệt độ từ 16 đến 25. Cairns trời nhiều mây 21 31 và ở Darwin có thể mưa vào buổi trưa nhiệt độ thấp nhất 24 cao nhất 33.